kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Buổi Ban Đầu, nhưng trước hết là ca khúc Giê-xu Tìm Tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Ngày Giê-xu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi, chợt một tình yêu mang tới tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giê-xu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi nhớ tình Chúa ơi vô bờ, Ngài đã ban cho đời.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Giê-xu Tìm Tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Buổi Ban Đầu. Khi nhìn vào cái rộng lớn bao la của vũ trụ, bạn có thể rất dễ đi đến kết luận như sau. Con người nhỏ bé, tầm thường, vô giá trị và đời người ngắn ngủi không có gì đáng quan tâm khi so với chiều dài hiện hữu hàng tỷ năm của các thiên hà. Trước hết, bạn có thể cho rằng con người là những tạo vật quá nhỏ bé như những hạt bụi tầm thường vô giá trị, và toàn thể nhân loại với tất cả lịch sử chỉ là những rối động vô nghĩa lý bay thoáng qua trong không gian vô định. Thi hào Mỹ Robert Frost từng ví con người giống như những vi khuẩn bơi lội trong ly nước. Nói cách khác, con người trong địa cầu không hơn gì con vi trùng dưới kính hiển vi. Carl Sagan, nhà thiên văn học Mỹ nổi tiếng, cũng là một nhà văn và là người cổ võ cho chủ nghĩa vô thần, đã phụ họa thêm cho chương trình truyền hình nổi tiếng của ông có tên là Cosmos bằng cuốn sách chấm xanh nhạt, pale blue dot, có hình bìa là bức ảnh do phi thuyền Voyager 1 chụp từ vùng biên giới Thái Dương hệ, ghi lại hệ thống hành tinh trong các quỹ đạo mà địa cầu xanh lơ nằm chính giữa, một chấm xanh nhạt giữa vô số tinh cầu trong không gian. Sagan bảo rằng, bạn cần nhìn kỹ bức hình này, xem thử bạn có còn tin rằng trái đất và cư dân trên đó đã được một thượng đế đích thân tạo dựng một cách đặc biệt không? Có thể coi đây là một quan điểm khoa học tiêu biểu hiện đại nhất về vũ trụ. Đó là cái nhìn phi đức tin. Bây giờ trở lại với câu chuyện đơn sơ trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy như mình đang sử dụng kính lúp để nhìn vào một chi tiết thật nhỏ trong bức tranh vũ trụ thật lớn. Chúng ta nhìn vào một đốm xanh li ti ở trong một vùng đất trên địa cầu hiện nay là Iraq để tìm vườn Eden. Nơi đó Đức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên để người coi sóc vườn và hàng ngày tương giao với đấng tạo dựng nên mình. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 8 đến câu 17 kỹ thuật như sau. Đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra để tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bison, ngả đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gihon, chảy quanh xứ Kuser. Tên sông thứ ba là Hideke, chảy về phía đông bờ cõi Assyri. Còn sông thứ tư là Euphrates. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Đó là Sáng Thế Ký chương 2, câu 8 đến câu 17. Đây là những ngày đầu tiên của con người, những ngày con người sống trong một vùng đất chính Đức Chúa Trời khai phá. Adam đã được đặt trong một môi trường tối ưu tại vườn Eden, nơi Đức Chúa Trời đã dùng những con sông lớn điều hòa nhiệt độ và ẩm độ, thiết yếu cho mọi loại cây trái phát triển. Chúa không để cho Adam chỉ rong chơi, nhưng giao cho Adam công việc trồng và giữ vườn. Một vườn mênh mông xanh tốt, đủ loại cây vừa đẹp mắt mà trái lại ngon. Giữa vườn có hai cây quý là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Chúa cũng thấy Adam cô đơn vì không có ai giống mình, cho nên đã làm nên Eva từ xương thịt Adam. Cặp vợ chồng đầu tiên này đã sống những ngày thật hạnh phúc trong khu vườn lý tưởng. Hằng ngày, Đức Chúa Trời đến thăm và cả hai được hưởng mối tương giao vô cùng thỏa nguyện với Chúa. Tuy nhiên, khi giao cho Adam công tác coi sóc vườn, Đức Chúa Trời cũng có một điều căn dặn cặp vợ chồng này về cây đặc biệt Chúa trồng giữa vườn. Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Vấn nạn thông thường nhất đối với lời căn dặn này liên quan đến mục đích Chúa đặt cái cây đặc biệt đó trong vườn. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị thật chu đáo khu vườn này cho Adam. Chúa đã làm tất cả cho Adam, đã đặt Adam trong một hoàn cảnh với những điều kiện tối hảo. Trong đó có cây biết điều thiện và điều ác với lời căn dặn không được ăn trái cây này cũng góp phần vào những điều kiện tối hảo đó. Chúa đặt Adam trong Eden để trồng và giữ vườn. Làm việc trong vườn, chăm bón cây cối là điều cần thiết cho sự phát triển con người Adam. Chúa không muốn Adam là con người nhàn rỗi lười biếng. Mạng lệnh không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác giúp cho Adam học bài học vâng lời, bài học quan trọng nhất liên quan đến một đặc tính quan trọng nhất Chúa ban cho con người, đó là ý chí tự do. Không có lệnh cấm, tự do đối với Adam vô nghĩa. Nói một cách đơn giản, nếu tôi được tự do làm tất cả mọi điều, thì tôi không thực sự hiểu tự do là gì, hay đúng hơn, không có tự do. Loài vật làm tất cả mọi điều theo bản năng thôi thúc, vì thế loài vật không hiểu tự do, không có tự do. Đức Chúa Trời đã ban cho Adam tự do, món quà quý giá nhất đối với con người và đắt giá nhất đối với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết rằng món quà tự do kia sẽ vô nghĩa nếu thiếu lệnh cấm. Lệnh cấm của Chúa giúp cho Adam và Eva tận dụng khả năng chọn lựa và học bài học đầu tiên, đó là bài học vâng lời. Adam và Eva đã thất bại ngay trong thử thách đầu tiên, đã nghe lời kẻ lạ, đã làm theo lòng mình mà quên lời căn dặn của Đức Chúa Trời. Adam và Eva đã phạm tội với Chúa, không phải giữa một thế gian tăm tối đầy tội lỗi, hư hoại, sa đọa như thế giới hôm nay, nhưng đã phạm tội trong một thế giới trong sáng, vô tội, trong một hoàn cảnh có mọi điều kiện tối hảo. Adam và Eva không thể đổ lỗi cho ai. Tất cả những cố gắng đổ lỗi đều vô ích, dù là cho con rắn hoặc cho nhau, cho nên tất cả đều bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta trong Adam, cho nên quyết định bất tuân của Adam đã để lại hậu quả cho chúng ta và cả dòng dõi chúng ta cho đến cuối cùng. Tuy nhiên, chúng ta cần được nhắc lại về ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng, đó là để con người được tương giao với Đức Chúa Trời và quản trị thế giới Ngài đã sáng tạo. Thực hiện ý định đó, Đức Chúa Trời đã làm Adam là một con người tự do, đã thở hơi sống của chính Ngài trong Adam để Adam chia sẻ sự sống vĩnh hằng của Ngài, đặt Adam trong một môi trường toàn hảo, cho Adam có điều kiện phát triển mọi tiềm năng Ngài ban. Nhưng tất cả chương trình đó đã gãy đổ khi Adam đã dại dột quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời. Những ngày hạnh phúc ban đầu đột ngột kết thúc khi trái cấm bị hái ăn và hai con người hạnh phúc nhất, không ai bảo ai, cùng thấy phải đi trốn, phải tránh mặt Đức Chúa Trời. Tương giao với đấng tạo hóa đã bị cắt đứt và đây chính là nỗi đau khổ căn bản của con người. Vì thế, cứu rỗi chính là nối lại mối tương giao gãy đổ đó, mà Chúa cứu thế Giê-xu là cây cầu duy nhất. Đặc tính của cây cầu là nối kết hai bên bờ sông. Đặc điểm của Chúa cứu thế Giê-xu là có đồng thời hai bản tính, thần tính và nhân tính, để làm trung gian hay trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Là người, Chúa Giê-xu có thể chết và Ngài đã chấp nhận cái chết của một chiên con làm sinh tế. Là Trời, cái chết của Chúa Giê-xu có giá trị vô hạn, chuộc tội cho mọi người ở mọi thời đại, những người có lòng tin tiếp nhận sự chết thay thế đó. Là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu cũng đã phục sinh để ban sự sống cho người tin. Cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu là cái chết đền tội cho con người để giải trừ tội lỗi cho con người. Và khi được tha thứ, mối tương giao với Đức Chúa Trời được phục hồi, đưa đến kết quả là con người đến với Chúa, tìm lại được hạnh phúc ban đầu trong mối tương giao thâm sâu với Chúa và với nhau. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10, sứ đồ Giăng đã viết như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta.